Chủ nhật 22 thường niên 5A.
Tâm sự của ngôn sứ Giê-rê-mia. Sách ngôn sứ Giê-rê-mia chương 20.
Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên bạo tan phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được.
Cách thức xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 12, từ câu 1 đến hết câu 2.
Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có dập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
Đức Giê-xu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất. Điều kiện phải có để theo Đức Giê-xu. Ma-thêu chương 16.
Từ lúc đó, Đức Giê-xu Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giê-xu quay lại bảo ông Phê-rô, Sa-tan, lui lại đằng sau Thầy. Anh cản lỗi Thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giê-xu nói với các môn đệ, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.
Lối nghĩ của anh không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa, mà là lối nghĩ của loài người. Thầy Giê-xu đã mắng anh Phê-rô như thế khi anh muốn can ngăn thầy chấp nhận cuộc khổ nạn. lời can ngăn của Phêrô là một cám dỗ rất mạnh đối với thầy, vì đó là lời can ngăn của người môn đệ đầy mến thương. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp chuyện ấy. Khi thắng được cơn cám dỗ mạnh mẽ này đến từ Phêrô, thầy Giêsu đã phản ứng mạnh mẽ không kém. Ẩn sau lời của Phêrô, thầy thấy có lời đường mật của Satan, lời mà thầy đã nghe từ buổi đầu trong hoang địa. Satan đã rủ rê thầy bái lại nó để được vinh hoa trần gian. Nó muốn thầy chinh phục thế gian bằng con đường tắt. Thầy Giêsu đã cương quyết bảo nó cút đi. Và bây giờ thầy đã đòi Phêrô trở về đúng chỗ của mình. Hãy lui lại đằng sau thầy. Môn đệ phải là người đi sau thầy, chứ không dẫn đường đi trước. Thật ra, Phêrô can ngăn thầy là điều hiểu được. Ông mới được thầy khen vì nhờ Chúa Cha, ông biết thầy là Đấng Kitô. Nhưng khuôn mặt đặc biệt của Đấng Kitô ấy, ông chưa rõ. Từ thời vua David, Thiên Chúa đã hứa ban cho Israel một Đấng Kitô. Đấng này sẽ là một vị vua thuộc nhà David, mà vương quyền và ngai vàng thì vĩnh cửu. Trải qua cả ngàn năm, dân Israel vẫn chờ Thiên Chúa giữ lời hứa. Vào thời Đức Giêsu, người dân vẫn mong có Đấng Kitô đến để cứu Israel ra khỏi tay Roma và cho dân hưởng thái bình no ấm. Ai cũng nghĩ Đấng Kitô phải là Đấng toàn thắng, mạnh mẽ oai hùng. Nên khi nghe thầy Giêsu nói về thân phận khổ đau thất bại của mình, Phêrô đã cho thấy ông không thể nào chấp nhận được. Ông không thể chấp nhận hình ảnh Đấng Kitô bị hành hạ và bị giết. Lối nghĩ của anh không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Kế hoạch của Thiên Chúa vượt trên lối nghĩ của loài người. Đức Giêsu Kitô không chỉ cứu dân Israel mà cứu cả nhân loại. Ngài không cứu họ khỏi nô lệ Roma, nhưng cứu khỏi nô lệ tội lỗi. Ngài không cứu độ bằng chiến thắng, nhưng bằng thất bại và cái chết. Qua đó, Ngài hiên ngang bước vào vinh quang vĩnh cửu. Ngài không phải chỉ là một người được Thiên Chúa sức dầu và sai đi. Ngài còn là chính Thiên Chúa ngôi lời làm người. Điều Thiên Chúa thực hiện vượt xa những gì Ngài đã hứa. Ngài làm trọn lời hứa một cách khó hiểu và lạ lùng. Sự phong phú, khôn ngoan và tri thức của Chúa sâu thẳm biết bao. Quyết định của người khôn dò khôn thấu. Thầy Giêsu muốn các môn đệ thuộc mọi thời đại tiếp tục đi sau thầy, chia sẻ cùng một thân phận như thầy, từ bỏ mình, phát thập giá mình, mất mạng sống mình vì thầy, coi cả thế gian nhẹ hơn cuộc sống đời sau. Họ không lùi bước trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì họ tin thầy đã được phục sinh và sẽ lại đến trong vinh quang để thưởng phạt từng người tùy theo việc họ làm. Lạ lùng thay, con đường thầy Giêsu và bao thế hệ môn đệ đã đi, chỉ mong chúng ta đừng nghĩ theo kiểu tình thường con người. nhưng mỗi ngày chấp nhận sống những nghịch lý của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thật sự tự nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu.